Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 12 nói về kinh nghiệm tiếp nhận Đức Thánh Linh của các môn đồ tại Ê-phê-sô và sứ vụ dạy đạo và đào tạo môn đồ tại vùng này. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ học phần còn lại của Công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 13 đến câu 41 để thấy toán truyền giáo đã đối diện với quyền lực Sa-tăng được thể hiện trong việc tấn công con người cũng như chống đối và phá hoại công cuộc truyền giáo như thế nào. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Ngài là ai và ra khỏi xiềng xích.
Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mỗi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân.
Ngài làm cho
suy tôn Giêsu Chúa yêu thương,
mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sáng. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ. Ngài là ai mà chiều năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã quên ra. Ngài làm cho
Kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 41. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Do Thái đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: Ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giao giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai Sê-va, là người trong hàng các thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: Ta biết Chúa Giê-xu, cũng biết Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ nhập liền xông vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi bị thương, trần truồng, trốn khỏi nhà. Phàm những người Do Thái và Hy Lạp ở Ê-phê-sô biết việc đó đều sợ hãi, và danh Chúa Giê-xu được tôn cao. Phần nhiều những người đã tin đều đến xưng tội, nói ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép, đem các sách tà thuật đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính ra giá sách đó tổng cộng lên đến 50.000 miếng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép Chúa, đạo được tồn ra càng ngày càng được thắng. Sau các việc đó, Phao-lô định đi ngang qua Macedon và Achai để đến Jerusalem. Người nói rằng khi đã thăm thành đó rồi, ta cũng sẽ phải đến Roma nữa. Người liền sai hai phụ tá là Timôthê và Erat sang Macedon, còn người ở lại Asi thêm ít lâu nữa. Lúc đó có một cuộc biến loạn lớn vì đạo tin lành. Một tay thợ bạc kia tên là Demetriu, chuyên làm tượng đền thờ nữ thần Dian bằng bạc, kiếm lời rất nhiều cho thợ làm công. Anh ta tập họp bọn thợ đó và các đồng nghiệp lại nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết mọi sự thịnh vượng của nghề nghiệp chúng ta, các ngươi lại thấy và nghe nói không những tại Ê-phê-sô thôi, mà hầu như khắp cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã dỗ dành và trở lòng nhiều người, bảo rằng các thần bởi tay người ta làm ra không phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Di-anh bị khinh rẻ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Di-anh của người Ê-phê-sô. Cả thành đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo Gai-út Ari-tạc là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra trước dân chúng, nhưng môn đồ ngăn không cho. Cũng có mấy quan chức A-si là bạn hữu người, sai đến xin người đừng đi đến hội trường. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác. Trong đám hỗn loạn, phần nhiều người không biết vì sao tụ tập lại. Chúng bèn lôi Alexander từ trong đám đông ra và người Do Thái xô người ra đứng trước. Người bèn đưa tay ra dấu, muốn nói với dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận ra người là dân Do Thái, thì kêu dập lên trong gần suốt 2 giờ rằng, lớn thay là nữ thần Dian của người Ê-phê-sô. Bây giờ có người thư ký thành phố đến dẹp yên đoàn dân nói rằng, hỡi người Ê-phê-sô, há có ai không biết thành Ê-phê-sô là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Dian và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, cho nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có nhật kỳ cho quan trấn thủ xét xử, mặc họ kiện cáo nhau. Còn nếu các ngươi có kêu nài việc nào khác nữa, thì hãy quyết định trong hội đồng theo luật lệ, vì chúng ta e rằng sẽ bị tra vấn về cuộc rối loạn xảy ra hôm nay, không thể tìm lý lẽ gì binh vực sự nhóm họp này. Nói xong, người giải tán cho chúng ra về. Đó là công vụ sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 41. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe ghi lại một phần diễn tiến trong hành trình truyền giáo thứ 3 của sứ đồ Phao-lô. Nhân đây, xin nhắc lại thời gian của 3 hành trình truyền giáo như sau. Hành trình truyền giáo thứ nhất từ năm 46 đến 48 sau Chúa, do Đức Thánh Linh vận hành thôi thúc cả hội thánh Antioch và chính Ngài đã sai phái Phao-lô và Ba-na-ba lên đường. Cả chuyến đi được kỹ thuật chi tiết trong công vụ các sứ đồ chương 13, chương 14. Chuyến hành trình này kéo dài khoảng 3 năm. Trạm đầu tiên là đảo Chipre, đoàn truyền giáo Phao-lô thành công rất lớn vì quan trấn thủ đảo này quy đạo. Sau đó, phái đoàn đi tiếp đến các vùng ven biển ở miền Nam Tiểu Á. Nhiều hội thánh được thành lập ở vùng này. Hành trình truyền giáo thứ hai, từ năm 49 đến năm 52 sau Chúa, kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 15, câu 36 đến chương 18, câu 22. Phao-lô đi với Sila đến Hy Lạp và khởi sự công cuộc truyền giáo cho Âu Châu. Hành trình truyền giáo thứ ba, từ năm 53 đến 57 sau Chúa, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 18, từ câu 23 đến chương 21, câu 17, tiếp nối sau hành trình thứ nhì khoảng 1 năm. Đây cũng là hành trình nhiều khó khăn, nhưng đem lại cho Phao-lô nhiều kinh nghiệm gây dựng đào tạo môn đồ có tính cách chiến lược, đặc biệt là 2 năm tại Ê-phê-sô. Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 8 đến câu 12 ghi tóm tắt sự kiện này như sau. Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên rỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Juda hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Tiếp theo phần kỹ thuật trên, chúng ta thấy sử gia Luca đã không bỏ qua một sự kiện quan trọng thường xuất hiện trong hầu hết các nỗ lực truyền giáo, giao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đó là tác động chống đối của quỷ. Đọc lại 4 sách tin lành ghi lại sứ vụ của Chúa, chúng ta sẽ thấy hoạt động của ma quỷ, tà linh, uế linh bỗng nhiên nổi lên một cách bất thường. Chính vì thế, trong các việc siêu nhiên và phép lạ Chúa làm, thường có cả việc khu trừ ma quỷ để cứu những con người khốn khổ bị chúng ức hiếp, chiếm hữu, hành hạ. Trường hợp điển hình là người bị quỷ ám ở Gerase, ghi trong Phúc Âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20, cho chúng ta thấy nhiều đặc tính của quỷ vương Satan và ma quỷ thuộc hạ. Chúng là các hữu thể thần linh thuộc thế giới siêu hình, vốn là các thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng sa ngã, kiêu ngạo, phản loạn, bị Ngài trục xuất khỏi thiên đàng. Là thần linh không có thân xác, nhưng ma quỷ có nhân cách, có cá tính, có tên riêng, có sức mạnh và quyền phép hơn con người. Chúng cũng có trí thông minh, khôn ngoan, nhưng rất xảo trá. Với cá tính kiêu ngạo, suy đồi, với tâm địa xấu xa, ô uế, vô cùng gian ác, tàn nhẫn, ma quỷ đã trở thành kẻ thù ghê gớm nhất của loài người. Vì kiêu ngạo, quỷ vương Satan dám liều lĩnh chống lại Đức Chúa Trời trong một cuộc chiến tuyệt vọng vì chúng không phải là đối thủ của Ngài. Đức Chúa Trời là tạo hóa, Satan và ma quỷ thuộc hạ chỉ là tạo vật. Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại vĩnh hằng. Nhưng ma quỷ dù có tri thức, khôn ngoan, có sức mạnh, nhưng chỉ là tạo vật giới hạn ở dưới quyền uy của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, đến cuối cùng, trong thời điểm của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt, ném quỷ vương cùng toàn thể bè lũ vào hồ lửa cho đến đời đời, như ghi trong Khải Huyền chương 20 câu 10. Sách Công Vụ các Sứ Đồ chương 19 câu 13 đến câu 28 ghi lại một trường hợp con người mạo danh Chúa Giê-xu để đuổi quỷ vì từng nghe và biết rằng ma quỷ khiếp sợ uy danh Chúa. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Do Thái đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giao giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai Sê-va là người trong hàng các thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng ta biết Chúa Giê-xu cũng biết Phao-lô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ nhập liền xông vào chúng thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm đến nỗi bị thương trần truồng trốn khỏi nhà. Phàm những người Do Thái và Hy Lạp ở Ê-phê-sô biết việc đó đều sợ hãi và danh Chúa Giê-xu được tôn cao. Phần nhiều những người đã tin đều đến xưng tội, nói ra việc mình làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem các sách tà thuật đốt trước mặt thiên hạ, người ta tính ra giá sách đó tổng cộng lên đến 50.000 miếng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép Chúa, đạo được đồn ra, càng ngày càng được thắng. Sở dĩ có chuyện mạo danh Chúa đuổi quỷ là vì kết quả sứ vụ sứ đồ Phao-lô giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu, những lời Chúa dạy, những phép lạ Chúa làm, đặc biệt là việc Chúa khu trừ ma quỷ, giải cứu nhiều người bị tà linh, bị ma quỷ ức hiếp, đã được bảy con trai thầy cả Sê-va quan tâm. Những người này suy nghĩ một cách đơn giản theo cách các thầy Pháp thực hành, đó là dùng những câu thần chú để kêu gọi nhờ vả hay sai khiến thần linh. Có thể trong nhiều trường hợp ma quỷ để yên vì thông thường chúng hành động một cách bí mật, không muốn lộ tung tích. Nhất là trong một vùng tin lành đã được sứ đồ Phao-lô giao giảng rộng rãi cũng như đã dạy rất kỹ lưỡng về Chúa cứu thế Giê-xu và về đạo Chúa, đó là trong Công vụ sứ đồ chương 19 câu 9. Tuy nhiên, có thể vì bảy ông thầy Pháp này mạo danh Chúa gây trở ngại cho các việc ác của chúng cho nên chúng đã ra mặt tấn công như trên. Qua sự việc này, chúng ta thấy ma quỷ khiếp sợ uy danh Chúa và các môn đồ chân chính của Chúa, chứ chúng biết và không sợ những kẻ mạo danh Chúa để kiếm lợi riêng. Tuy đây là trường hợp đổi quỷ giả mạo của đám con thầy tế lễ Sê-va, nhưng cũng cho chúng ta thấy rằng đạo Chúa không phải là tôn giáo hình thức. Con dân Chúa không thờ phượng phục vụ Chúa theo nghi lễ bên ngoài. Người tin Chúa thật, có thẩm quyền của Chúa, được Chúa ban ơn, sai phái và sử dụng, chứ không tự biên tự diễn bắt chước hình thức mà không có thực chất. Nhiều tôn giáo mang danh thờ Chúa, nhưng không có quyền phép trực tiếp từ Chúa, thường dựa vào nghi lễ hình thức bên ngoài, có vẻ uy nghi sùng kính, nhưng thực chất không có quyền năng của lời Chúa. Cơ đốc nhân không chăm sóc mối tương giao riêng với Chúa dựa trên lời chân lý mà chỉ dựa vào lễ nghi bên ngoài thì hậu quả không khác gì số phận bảy con trai Sê-va. Phần kinh thánh sau trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 21 đến câu 28 ghi lại chương trình của sứ đồ Phao-lô muốn trở lại thăm để củng cố các hội thánh Macedon và Achai, nhưng cũng để nhận tiền quyên góp cứu trợ cho các thánh đồ tại Jerusalem. Tuy nhiên, trước khi ông đi, một cơn biến loạn lớn xảy ra tại Ê-phê-sô. Trong Công vụ các sứ đồ chỉ ghi lại hai trường hợp sứ đồ Phao-lô bị người ngoại chống đối, đó là Công vụ chương 16 và chương 19. Cả hai đều liên quan đến lợi lộc và tiền bạc. Công vụ chương 16, câu 16 đến câu 24 là trường hợp một tớ gái bị quỷ bói khoa ám, đem lợi rất lớn cho chủ. Nhưng vì người bị quỷ ám đi theo làm phiền, sứ đồ Phao-lô đuổi quỷ ra, người tớ gái không còn bói được nữa, chủ tớ gái mất lợi, kiện và bắt giam Phao-lô và Sila. Trường hợp thứ hai là trong chương 19, cũng là vì lợi nhuận của nghề làm tượng trạm bị giảm sút, phường thợ bạc đã hùa nhau, gây loạn ở Ê-phê-sô. Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 21 đến câu 28 ghi như sau. Sau các việc đó, Phao-lô định đi ngang qua Macedon và Achai để đến Jerusalem. Người nói rằng, khi đã thăm thành đó rồi, ta cũng sẽ phải đến Roma nữa. Người liền sai hai phụ tá là Timôthê và Erat sang Macedon, còn người ở lại Asi thêm ít lâu nữa. Lúc đó, có một cuộc biến loạn lớn vì đạo tin lành. Một tay thợ bạc kia tên là Demetriu, chuyên làm tượng đền thờ nữ thần Dian bằng bạc, kiếm lời rất nhiều cho thợ làm công. Anh ta tập họp bọn thợ đó và các đồng nghiệp lại nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết mọi sự thịnh vượng của nghề nghiệp chúng ta, các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại Epheso thôi, mà hầu như khắp cõi Asi, rằng tên Phao-lô này đã dỗ dành và trở lòng nhiều người, bảo rằng các thần bởi tay người ta làm ra không phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi Anh bị khinh rẻ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần Đi Anh của người Ê-phê-sô. Dân vùng Tiểu Á thời Phao-lô thờ hai nữ thần có cùng tên Artemis, một trong văn hóa Hy Lạp mà tại Roma được gọi là Diana, là nữ thần săn bắn. Còn tượng nữ thần Artemis kia là nữ thần sinh sản tại Epheso, tương truyền rằng đó là một vần thạch rơi xuống từ trời, mang hình dáng của một người đàn bà có nhiều nhũ hoa. Phường thợ bạc tại Epheso làm tượng thần này, nhưng vì ảnh hưởng của quyền năng đạo Chúa, nghề nghiệp của chúng sút giảm, và tôn giáo thờ Artemis tại đền thờ Epheso bị phương hại. Một người thợ bạc kia là Demetriu kêu gọi phường thợ bạc tụ tập lại, áp lực chính quyền thành phố can thiệp, bách hại Phao-lô và các nhà truyền giảng tin lành. Những lời tuyên truyền sách động của tên thợ bạc Demetriu là những lời dối trá, phỉnh gạt và giả hình, vì thật ra anh ta chỉ quan tâm đến tiền bạc, lợi nhuận từ nghề làm hình tượng, chứ không phải vì tôn kính thánh thần. Phần kỹ thuật tiếp theo trong công vụ các sứ đồ chương 19 câu 29 đến câu 41 ghi lại diễn tiến vụ bạo loạn, việc can thiệp của viên thư ký thành phố với những lời phủ dụ đám đông cuồng nộ. Trước hết, ông ta bảo rằng đền thờ và cả tượng thần Artemis nổi tiếng, thiêng liêng ai cũng biết, không cần gì phải tranh cãi, bênh vực. Thứ hai, nếu muốn kiện cáo thì Demetriu và những kẻ cùng phe phải theo đúng luật pháp. Và thứ ba, cần phải tránh những hoạt động gây rối loạn có thể bị chính quyền La Mã khiển trách. Đây là những lời khuyên khôn ngoan của viên thư ký thành phố, hiển nhiên, cũng vì chính ông ta đã biết và đã thấy đạo Chúa do Phao-lô giảng dạy trong mấy năm qua, đã để lại ảnh hưởng tốt cho cả thành phố, làm cho cuộc trị an dễ dàng thuận lợi. Bài học chúng ta có thể rút ra là, trong mọi tình huống liên quan đến sứ mạng công bố giao giảng lời Chúa, chúng ta cần ghi nhớ rằng, ma quỷ và quyền lực tối tăm sẽ không để chúng ta yên. Chúng sẽ dùng đủ cách, đủ lý cớ, đủ người để ngăn cản, để gây khó khăn, thậm chí bách hại người giao giảng tin lành. Nhưng trên tất cả những trở lực đó, Đức Chúa Trời vẫn tể trị và Ngài sẽ can thiệp đúng thời điểm của Ngài. Biết được như thế, tôi con Chúa sẽ luôn luôn được vững tâm khi đối diện khó khăn, thách thức để tiếp tục trung tín trong sứ vụ được giao phó. Tất cả những điều ghi trong Kinh Thánh luôn luôn có giáo huấn cho mọi thế hệ. Chúng ta cần chuyên tâm học hỏi, suy gẫm trong tinh thần nhờ cậy Đức Thánh Linh soi sáng. Ngài thường soi sáng nhắc nhở bằng chính lời Chúa chúng ta đã đọc, đã nghe, đã suy gẫm. Khi số vốn lời Chúa trong tín nhân tăng lên, Đức Thánh Linh càng có thêm nhiều phương tiện để nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta đầy đủ và sâu nhiệm hơn. Vì như chúng ta từng biết, môi trường để Đức Thánh Linh vận hành tốt nhất trong trí trong lòng chúng ta không nhất thiết là kinh nghiệm cá nhân, nhưng là môi trường phong phú của lời hằng sống. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật đến đây là kết thúc. cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.